This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ thì Hoàng tính mời quý vị chúng ta cùng trở lại về với chương trình mà cứ cách tuần chúng ta thực hiện, đó là những chương trình thuế vụ và an toàn tài chính với anh Michael Đào qua cái số điện thoại. Đầu tiên đó là số điện thoại của đài, quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng anh Michael Đào, đó là số 214-341-5943. Thưa quý vị ha, 214-341-5943, hay hoặc là một cái số phone của văn phòng của anh Michael Đào CPA 817-501-8345, 817-501-8345, để quý vị có thể liên lạc với văn phòng của anh Michael Đào CPA về tài chính thuế vụ này nọ, khai thuế hoặc là sao sao này nọ, thì quý vị cứ việc mình dạng gọi cho anh Michael Đào 817-501-8345 nha, thưa quý vị nhé. Trên đường là đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của anh Michael Đào, biết là anh rất là busy lắm, nhưng mà anh vẫn dính chút thời gian đến với chương trình.
Ok rồi, thì bây giờ như này nha. Ok rồi, hân hạnh được chào Hoàng Tiến cũng như kính chào tất cả quý thính giả đang lắng nghe Sài Gòn Radio. Thì bây giờ cũng vậy, chương trình của MRCP cố gắng không làm mất giờ của quý vị. Hãy mà lắng nghe chương trình talk show là quý vị có thể có nhiều cơ hội tiết kiệm cho mình. Nhưng mà vì bây giờ đang là mùa thuế, ai cũng có đi khai thuế cả. Cho nên Michael Đào sẽ nói chuyện về thuế, dù rằng trong thời hạn có giới hạn thôi, 20-25 phút gì đó, thì chúng ta cũng cố gắng chia sẻ kiến thức cho nhau, phải không ạ? Nếu quý vị thấy ở đời, nếu chúng ta chia sẻ kiến thức cho nhau thì chúng ta cũng có được rất nhiều cơ hội nhé, có rất nhiều cơ hội để chúng ta giúp cho nhau. Nếu quý vị lắng nghe những thông tin này mà quý vị đang nghĩ là mình đã biết rồi, thì quý vị hãy chia sẻ với những người mà chưa được cơ hội biết. Bởi vì quý vị biết á, những cái kinh nghiệm mà mình biết mà mình chia sẻ với người khác thì được cái lợi là mình sẽ có cơ hội học được thêm lần nữa, phải không ạ? Đó, đó là lý do mà tại sao mình sẽ có cơ hội chia sẻ again, và mà gọi CPA hân hạnh được chia sẻ hôm nay về vấn đề tài chính tại liên quan đến thuế vụ. Như quý vị biết, ai cũng đang chuẩn bị đi khai thuế, nhưng quý vị có biết rằng là nó có những cái mẫu thuế căn bản mà tất cả mọi người đi khai. Ví dụ những người đi làm công, làm hãng, quý vị biết á, 95% dân số của bên Mỹ là làm hãng, đúng không? Làm hãng mà 5% mới làm nghề tự do thôi, thì quý vị thấy rằng là phải đóng thuế, chắc chắn là phải đóng thuế rồi. Thành ra những người nào làm hãng để cho mình ở trong một cái trường hợp rất là khó, là vì sở thuế nó có cái ấn định của những người đi làm hãng, thì phải đóng thuế bao nhiêu phần trăm đó mình không cách nào mà mình khấu trừ bớt được, ngoại trừ mở những chương mục RE thôi, thì tạm thời được bớt thuế, nhưng về sau này chính phủ cũng lấy thuế của mình. Thành ra cho nên nó cũng có lợi, nhưng mà cái lợi không được nhiều bằng những người đi làm nghề tự do. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nói chuyện về từ cái căn bản là khi chúng ta đi gặp người khai thuế của quý vị, thì chúng ta nói về quý vị có khi nào mà để ý lại chúng ta đang dùng những cái mẫu thuế gì cho hàng năm mình khai thuế hay không. Là bởi vì ít có người nào mà giải thích cho quý vị dùng mẫu thuế nào. Những người đi làm hãng thì đơn giản vô cùng. Đi làm hãng thì có cái W2, rồi mình gặp người khai thuế thì họ khai cho mình dùng cái mẫu 1040. Quý vị biết đó, nếu mà mình có cái gì mà mình không hiểu thì mà mình hiểu được sơ sơ thôi, không cần hiểu kỹ, tại vì mình đâu phải dân khai thuế đâu mà mình hiểu cho kỹ lưỡng. Nhưng mà nếu mình hiểu tạm tạm thôi là mình đang làm những gì, thì nó cũng lợi cho gia đình rất là nhiều. Xin đưa một ví dụ, một người đi làm hãng với lợi tất cả hai vợ chồng, tôi nói ví dụ là có số trung bình ví dụ 80.000 đô đó, thì khi mà đi làm hãng với cái số tiền 80.000 đô là mình thấy là mình phải đóng 8% của an ninh xã hội là tới 6.400 rồi, phải không thưa quý vị? Và khoảng chừng 10% nữa, từ 5 tới 8.000 sau khi khấu trừ, là mình thấy cái thuế của mình đóng là như vậy. Và họ dùng cái mẫu thuế là 1041. Thì quý vị thấy rằng là nếu quý vị làm W2 thì quý vị không có dùng mẫu thuế nào khác. Quý vị phải dùng cái mẫu thuế 1040, là cái mẫu thuế mà sở thuế nó gọi là ăn chắc mặt bền. Có nghĩa là có bao nhiêu thì khai như vậy. Và hầu như là không bao giờ bị sở thuế kiểm thuế, là bởi vì mình đóng thuế sạch thành xanh rồi, đóng tất thành tật rồi. Cho nên audit những người W2 làm gì nữa. Cho nên có thể nói là những người W2 được không bao giờ bị sở thuế vặn vẹo, là bởi vì họ đóng thuế tối đa trong cái khả năng của họ, trong cái chính phủ đưa ra cái bảng phải đóng thuế đó thưa quý vị. Cho nên họ sẽ dùng mẫu 1040. Tuy nhiên, người Việt Nam mình thì rất thích làm những nghề tự do. Nếu mà phải đi làm hãng ở ngoài đó thì 95% dân số là làm W2 toàn nước Mỹ. Nhưng mà riêng cộng đồng Việt Nam mình thì cái số đi làm hãng phải nói là không có nhiều, 95% đâu. Tôi nghĩ là cũng chỉ khoảng chừng cỡ, có thể nó xuống khoảng chừng 80. Mà dân làm business, làm nghề tay trái, làm cái này, làm cái kia, có báo cáo hay là không báo cáo, thì cũng phải đến trên dưới 20%. Và nếu và làm nghề tự do đó, thì lại có cơ hội khai rất nhiều mẫu thuế khác nhau thưa quý vị. Thí dụ, họ có thể khai mẫu thuế 1040, họ để đóng thuế đầy đủ tất cả, hoặc là họ có thể dùng cái thuế của LLC hay là Company Corporation, hay là quý vị cũng hay nghe nói danh từ LLC đó. Những người nào mà làm nghề tự do có cơ hội dùng cái mẫu thuế 1120S. Với cái mẫu thuế 1120S thì mà cũng tiết kiệm được 10-15% thưa quý vị, cái lợi tức của mình. Ví dụ mình làm được 100.000, và nếu mà mình tiết kiệm được 15% là 15.000 đô, quý vị thấy nhiều không? Quá nhiều luôn. Cho nên nếu mà ai là người hướng dẫn cho mình để khi mình làm nghề tự do, mình có thể lựa cái mẫu thuế 1120S, phải không thưa quý vị? Chứ không phải chỉ có là cái mẫu 1040. Tức là thay vì khai một mẫu thuế, chúng ta làm người tự do, chúng ta có cơ hội khai hai mẫu thuế để chúng ta bớt được một số tiền không nhỏ. Với số tiền không nhỏ này, chúng ta có thể down payment, mua một cái căn đô, tùy theo số tiền mà mình mua cái nhỏ hay cái lớn, để về sau này mình có nhà cho thuê, quý vị biết không? Tôi thấy rằng là nếu mà mình có nhà cho thuê, có căn đô cho thuê, có những căn hộ cho thuê, đây là cách tốt nhất để mình đi ngủ mà tiền nó vẫn vô. Hoàng Tín ơi, phải vậy không ạ?
Đúng là như vậy. Thưa quý vị, quý vị có thể cùng tham gia trong chương trình này qua số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943, hoặc là sau cái chương trình này, quý vị có thể gọi thẳng cho anh Michael Đào qua số điện thoại 817-501-8345. Có những cái khúc mắc, có những cái gì khó khăn trong cái vấn đề thuế vụ hay hoặc là khai thuế sao sao này nọ, thì quý vị có thể liên lạc với anh Michael Dow CPA qua số điện thoại 817-501-8345 nha. Sẵn ở đây thì anh cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết thì cái thời gian nào sẽ kết thúc cho cái mùa thuế năm nay, và thuế năm nay nó có điều gì đặc biệt khi mà quý vị cần lưu ý trong vấn đề khai thuế không thưa anh Đào?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín, thì thưa quý vị, là thuế năm nay thì bao giờ cũng vậy. Vào khoảng chừng giữa tháng 4, 15 tháng 4 là hạn chót để mình nộp thuế lên. Còn những ai mà làm những vấn đề mà về thương mại đó thì hạn chót là 15 tháng 3, tức là hôm nay đã là mùng 7 rồi, thì chỉ còn 8 ngày nữa thôi là chúng ta, ai mà có làm theo những cái dạng mà LLC công ty là không, một tuần nữa là hạn chót phải nộp lên. Tuy nhiên chính phủ cũng hiểu rằng ít người nào mà rỗi rảnh để mà làm xong vào cái thời hạn của nó. Cho nên về phương diện cá nhân thì chính phủ cho phép 6 tháng, và business, những người làm doanh nhân, chính phủ cũng cho 6 tháng để gia hạn. Ví dụ thay vì 15 tháng 4 thì 6 tháng sau thì là 15 tháng 10. Quý vị được thêm 6 tháng nữa để mà làm due date, nhưng mà không có cho quý vị trễ cái vấn đề mà payment. Tức là họ cho mình gia hạn cái thời gian để mình khai thuế, nhưng mà họ không gia hạn cái tiền mà nếu mình có thiếu thuế thì mình phải đóng trước ngày 15 tháng 4. Còn nếu mà business phải đóng trước ngày 15 tháng 3, nếu mình đóng sau thì họ có quyền lấy cái lệ phí gọi là trả thiếu thuế, tức là mình không có bị lỗi là khai thuế chậm, nhưng mà mình có cái lỗi bị phạt là đóng thuế chậm. Quý vị phân biệt giữa hai cái không ạ? Một là mình khai báo thuế chậm, và một cái là mình đóng cái tiền thuế mình thiếu nợ chậm. nếu mà mình không thiếu thuế thì mà mình vi phạm cái ngày mà hết hạn thì họ cũng sẽ phạt mình về cái vụ mà khai trễ mà lại không xin giấy phép. Chứ còn nếu mà có xin giấy phép mà khai trễ thì cũng ok, mình cũng không có sao cả. Thành ra cho nên là quý vị thấy là cái ngày due date được quyền là chính phủ cho phép được thêm 6 tháng nữa, dân doanh nghiệp business thì đến 15 tháng 9 thay vì 15 tháng 3 tức là 6 tháng. Còn cá nhân thì là 15 tháng 10 thay vì 15 tháng 4 tức là thêm 6 tháng. Thành ra quý vị có nhiều thời giờ để mà lấy giấy tờ mình khai cho nó đúng những cái gì mà sở thuê muốn theo luật. Còn ngày hôm nay thì chúng ta đã nói về cái vấn đề mà ngày hết hạn rồi thì quý vị đi đi khai thuế thì quý vị cũng biết rồi. Nếu mà quý vị đi người khai thuế thì quý vị xem giấy tờ cẩn thận, xem coi con số báo có đúng hay không. Những người nào đi làm neo thì cái số báo của chủ nhân của mình hãy dò lại coi con số có chính xác hay không. Thành ra tôi thấy có nhiều khách hàng đã hỏi tôi là anh Michael cho biết tại sao tôi làm chỉ có 25.000 mà người chủ đưa tôi cái giấy thuế là 28.000. Thành ra thì tôi có nói rằng là xin trở lại cái người chủ để nói với họ là cái số tiền là bao nhiêu. Tại vì cái sự chênh lệch như vậy là mình sẽ thiệt hại cho mình. Nếu mình chỉ làm có 25.000, họ báo cáo 28.000 là mình bị thiệt hại mất 3.000 rồi phải không ạ? Cho quý vị ông nào cũng vậy, luôn luôn coi lại những cái giấy thuế mà chủ neo đưa cho mình để mình kiểm lại cho nó tốt. Rồi còn một vấn đề nữa mà về thuế thì cháu quý vị đang gọi điện thoại vào để hỏi câu hỏi. Thì mà cô đào xin được dùng câu hỏi của những khách hàng của chính mình để mà tiết kiệm, coi như là điều hành cái thuế của mình đó thưa quý vị. Thành ra cho nên có một người hỏi rằng nếu mà tôi làm nghề tự do mà bây giờ tôi khai mẫu thuế nào là tương đối có thể... nghĩa là dàn xếp cho cái thuế mình được nhẹ nhàng mà vẫn hợp pháp. Thì tôi có trả lời như thế này: khi mà một người làm nghề tự do thì họ được quyền mở cái LLC hay là mở một cái công ty, một corporation đó thưa quý vị, để họ có phương pháp để thế được nhẹ nhàng lại. Cho nên quý vị hay nói với người khai thuế là nghề của tôi làm nghề tự do tại vì tôi có nhận được cái mẫu 1099. Vậy quý vị sẽ cho biết là cần làm thủ tục gì để cho làm nhẹ lại. Quý vị có thể là yêu cầu cái người khai thuế làm cho quý vị cái thủ tục để làm công ty, làm LLC. Nếu cái số tiền của quý vị nó mà trên khoảng chừng cỡ 30.000, tôi thấy nếu mà làm trên 30.000 là mình cũng có thể tìm cách để mình làm cái LLC rồi. Đó là cái điều mà tôi thấy là mình có thể làm được. Thành ra cho nên là đây là một cái cách mình làm việc để cho đỡ bị thuế mình trả tiền nhiều quá và vẫn còn hợp lệ khi mình thành lập cái LLC cho chính bản thân mình. Quý vị thấy là rõ ràng là như vậy. Và đồng thời là một câu hỏi nữa đến một khách hàng là như thế này. Họ rằng là trong trường hợp thấy cái mẫu thuế nào mà dễ bị sợ thuế rờ tới nhất, tại vì quý vị biết không phải mẫu thuế nào cũng giống nhau đâu. Có những cái mẫu thuế mà sở thuế có cái khuynh hướng hay mời nói chuyện để hỏi thăm cái business của mình. Mà mình làm dân làm ăn thì nhiều khi mình cũng đâu có muốn sở thuế hỏi thăm mình. Cho nên quý vị biết là thường thường cái mẫu thuế mà dễ bị sở thuế hỏi nhất vẫn là cái mẫu thuế 1040. Rồi trong các loại mẫu thuế là mẫu thuế thứ hai là cái 1120S. Đây là những cái mẫu thuế... Nếu mà quý vị có thể nghe và có cái viết để mà ghi lại thì quý vị sẽ thấy là có những cái mẫu thuế thông dụng mà người Việt Nam mình hay dùng là cái mẫu thuế 1040, dễ bị audit nhất. Cái mẫu thuế thứ hai là 1120S. Cái mẫu thuế thứ ba là 1120 mà không có chữ S. Rồi cái thứ tư là cái 1065. Và cái cuối cùng là cái 1041. Đây là thứ tự những cái mẫu thuế mà dễ bị sở thuế hỏi thăm. Là bởi vì sao? Đây là những cái mẫu thuế mà về dạng gọi là làm nghề tự do thưa quý vị. Cho nên là sở thuế nó biết rằng là hễ là tự do đó thì là tự do khai, rồi tự do trừ, trừ khấu trừ nhiều khi không có hợp lệ. Thành ra cho nên làm cách nào để mà mình có thể làm cho đúng thì văn phòng mặt CPA sẽ tư vấn xem lại giấy tờ quý vị miễn phí quý vị có thể liên lạc với Marco Đạt CPA 817-501-8345. Xin lặp lại, 817-501-8345. Nếu quý vị có thắc mắc thì quý vị có thể gọi, bởi vì thời hạn của talk show ngày hôm nay thì như quý vị biết là chúng ta cũng giới hạn khoảng 20-25 phút thôi, cho nên không có nhiều giờ. Do đó, trong lúc mà quý vị chờ quý vị nghe để mà gọi vô, thì Marco Đạt CPA sẽ trình bày những câu hỏi về thuế vụ hay là tài chính, trong cái tinh thần là muốn chia sẻ những kiến thức làm việc của mình trong nhiều năm qua với cộng đồng Việt Nam đang lắng nghe Sài Gòn Radio, để quý vị có thể thấy được. Do đó, quý vị nào mà làm nghề tự do, hãy nhớ rằng cần phải làm thủ tục LLC để mình có thể tiết kiệm được một phần nào tiền thuế hợp pháp với chính phủ. Cho nên nếu quý vị đi khai thuế mà quý vị nhận được mẫu 1099 đó, hay làm nghề tự do đó, mà chỉ có một mẫu thuế 1040, là có thể thôi là quý vị đã bỏ qua cái cơ hội làm cái vấn đề mà điều hành thuế cho nó tốt cho chính bản thân mình, thì hãy liên lạc ngay với văn phòng Marco Đạt CPA để được tư vấn miễn phí cho quý vị. Ngoài ra, về vấn đề tài chính ngày hôm nay thì chúng ta đã nói qua về vấn đề thuế rồi, thì quý vị thấy là về vấn đề tài chính thì sau giờ thì tôi thấy rằng là nếu mà mình có cơ hội xét lại bản thân mình, xem có mình có sở trường về cái khiếu nào, và mình làm việc theo sở trường của quý vị, thì quý vị sẽ thấy mình rất là hạnh phúc, phải không ạ? Tại vì ở đời này không có gì hạnh phúc bằng mình làm một cái gì đó, công việc gì đó mà theo đúng khả năng của mình. Do đó, đôi khi quý vị thử xem xét lại xem coi, nếu mình có một cái khiếu nào đó mà có thể dạy cho người khác được, là mình có thể biết rằng là mình có thể mình làm cái doanh nghiệp về cái phương diện đó được rồi, đó thưa quý vị. Và đồng thời, có một câu hỏi nữa, một khách hàng hỏi văn phòng, dù rằng không liên quan tới thuế, nhưng mà liên quan đến tài chính, cho nên cũng xin được đưa ra đây câu hỏi thế này. Có một cậu sinh viên học ở ngay đại học UTA đây, thì có hỏi văn phòng là, tại vì khi mà đi khai cái mẫu thuế bé bé đó, thì có hỏi văn phòng Marco Đạt là không biết làm cách nào để biết được rằng mình làm cái nghề đúng với cái khả năng của mình là sao mà biết được. Tại vì đôi khi phải loay hoay dăm 3 năm rồi từ từ rồi mới biết, đúng có nhiều khi cũng phí mất thời gian, vậy có cách nào không? Thì Marco Đạt trả lời như thế này, đối với tất cả những sinh viên sắp ra trường, như các bạn biết, các em biết là bây giờ là tháng 3 rồi, chỉ còn vài tháng nữa thôi là mình tốt nghiệp đại học, thì bây giờ ra trường ngành nghề nào? Thì đương nhiên mình học ngành nào rồi phải ra làm nghề ngành đó thôi. Nhưng mà không phải là ai học xong tốt nghiệp cái bằng như vậy lại có cơ hội mà làm được cái nghề mà mình thích đâu. Cũng như chính bản thân Marco Đạt cũng vậy. Làm cái nghề CPA, làm nghề khai thuế là bởi vì hồi năm 75 qua đây thì những người cố vấn thì cũng nói rằng là thôi bây giờ Marco Đạt không có nói được tiếng Anh, không viết được tiếng Anh, không đọc được tiếng Anh, thì chỉ có học nghề kế toán là tốt nhất, là bởi vì ngồi ở cái góc phòng, phải không thưa quý vị? Thế là mình không phải nói chuyện với ai. Nhưng mà sau khi đó rồi thì thấy mình cũng thích cái ngành khai thuế này, cho nên cũng lấy văn bằng CPA sau 4 năm học đại học, học lên thêm master nữa, những cái đòi hỏi của nó để có cái bằng CPA. Cho nên rồi cuối cùng cũng rất là vui vẻ và happy với cái sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên, văn phòng cũng đã nói chuyện với một vài luật sư. Những luật sư này cũng than thở rằng không thích nghề luật sư, nhưng bởi vì bố mẹ bắt phải học hành nghề luật sư, cho nên đi thi luật sư, thi đậu rồi, đi làm cho ngành luật vào trong cái văn phòng luật của những cái law firm mà vẫn không thấy happy, là bởi vì học cho bố mẹ, học cho bởi vì chung quanh ảnh hưởng của bạn bè, chứ không có được cơ hội làm theo ý của mình muốn. Do đó, khi nào các bạn mà đã tốt nghiệp đại học sẽ xem lại coi, nếu mà mình thích cái ngành gì và cái ngành này có cái nhu cầu để có thể mình kiếm được tiền, thì hãy đi về cái hướng đó, để một đời của mình làm việc sẽ không có bị cái cảnh gọi là mình thích một đàng mà mày đau khổ mà phải làm hết ngày đàng qua ngày khác cái công việc mà mình không có hứng thú tí nào cả, thành ra cuộc đời thật đáng chán phỏng đó quý vị. Phạm Văn Phong Tín.
Dạ vâng, đúng là như vậy thưa quý vị. Phải gọi là mình nói về cái tài chánh, mình nói về cái thuế vụ, phải gọi là hàng hà sa số những cái câu hỏi mà chúng ta thường gặp vào mỗi ngày mỗi giờ, thì Tín xin được tiếp lời với lại anh Marco Đạt. quý vị có những cái liên quan thắc mắc về những cái chương trình thuế hoặc là thắc mắc về tài chính thuế vụ, quý vị có thể liên lạc với anh Michael Đào qua số điện thoại là 817-501-8345, 817-501-8345, thì chắc chắn là anh Michael Đào sẽ giúp đỡ cho quý vị rất là nhiều, qua anh cũng như là những cái chuyên viên trong cái văn phòng anh cũng sẽ giúp đỡ cho quý vị nha. Xin được lặp lại, 817-501-8345. Còn trong chương trình này, nếu mà quý vị có nhà ý cùng tham gia hoặc là cùng đặt câu hỏi thì quý vị có thể gọi vào trong chương trình này hoặc là những lần sau qua số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Anh còn điều gì chia sẻ nữa, Hoàng Tính sẽ được mời anh nghe. Biết là anh rất là bận rộn đó.
Vâng, Hoàng Tín ơi, vâng, mùa thuế thì đã tới rồi, cho nên mà cũng rất là bận rộn, nhưng cũng muốn trong thời gian phục vụ cộng đồng Việt Nam mình, thành ra cũng muốn chia sẻ kiến thức của mình, và do đó hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta kiểm lại đang nói về những gì. Thì chúng ta đang nói về vấn đề là ngày due date, ngày chúng ta hết hạn là ngày 15 tháng 4 cho cá nhân và 15 tháng 3 cho dân làm doanh nghiệp, làm business, nhưng có thể gia hạn được 6 tháng. Của cả hai loại khai thuế này. Rồi mình cũng nói về đề tài là những ai mà làm về hãng đó, làm W2, thì suốt đời chỉ có dùng được cái mẫu thuế 1040 thôi, và bị giới hạn rất là nhiều cái vấn đề mà dàn xếp thuế của mình để có thể tiết kiệm được phần nào đó cho hợp pháp. Và cái giới thứ ba là mình cũng nói chuyện trong những giây phút vừa qua, là nói về là người tự do. Người tự do thì có thể được uyển chuyển hơn, tiết kiệm thuế hợp pháp nhiều hơn, dù rằng nó cũng là một cái lợi tức như vậy. Cũng là một người làm 100.000 mà làm W2, so với cái người làm người tự do 100.000 thì người là được 100.000 sẽ có nhiều lợi điểm hơn là cái người làm hãng. Do đó ông bà mình có câu là phi thương thì bất phú, cho nên văn phòng Michael Đào CPA lúc nào cũng muốn mời quý vị hãy mạnh dạn làm một nghề tay trái, làm có thể làm ở nhà, có thể làm ở ngoài, và tùy theo khả năng của mình. Văn phòng Michael Đào CPA cũng có những cái chương trình giúp cho quý vị làm ở nhà, nếu mà có quý vị có quan tâm thì có thể gọi điện thoại một lần nữa là 817-501-8345 để quý vị có thể có cơ hội làm ở nhà những công việc mà văn phòng đang mời những người cộng tác. Rồi ngoài ra chúng ta cũng nói về cái vấn đề mà hướng đi cho các em sắp sửa ra trường. Bây giờ đã tháng 3 rồi, chỉ còn 1-2 tháng nữa thôi là các em đã ra trường đại học, và các em đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời khi ra trường thì phải đi xin việc. Nhưng mà khổ một cái là nhiều khi mình ra trường rồi mà vẫn thất nghiệp, là bởi vì nhiều cái lý do khác nhau. Nhưng mà ở đời này các em biết rằng là đây là lời nhắn nhủ riêng cho các em sinh viên sắp sửa ra trường. Cuộc đời này nằm trong bàn tay của mình, thưa các em. Mình không thể nào nói rằng tôi không thành công bởi vì người này, bởi vì người kia, bởi vì bố mẹ, bởi vì đất nước, bởi vì chung quanh, bởi vì xã hội. Khi nào mà mình còn đổ lỗi cho những cái yếu tố khác thì cuộc đời mình rất khó thành công, thưa các bạn trẻ. Các bạn hãy tìm hiểu những người nào đã đi trước mình, đã làm những nghề giống như mình, để mình xem coi mình có một cái mô hình, một cái mẫu sẵn có để mình làm theo về phương diện tài chính. Thành ra ngày hôm nay chúng ta cũng chia sẻ những cái căn bản, những cái basic để chúng ta có thể vừa tốt cho cái đời sống tài chính của riêng bản thân mình. Thành ra nhân cái cơ hội mà mình đang nói chuyện vào tháng 3 là ngày khai thuế, mùa khai thuế, và đồng thời là sắp sửa Spring Break, các gia đình đi nghỉ ngơi. Đây là cơ hội để các gia đình có cơ hội gặp gỡ nhau, đi chơi với nhau. Thành ra các bạn trẻ nào mà thấy bố mẹ mình lo làm nhiều quá mà không bảo mình đi chơi Spring Break, cái ngày nghỉ của mùa xuân á, thì các bạn nhớ réo nhá, réo bố mẹ phải đưa mấy đứa tụi con đi chơi, chứ bây giờ đi làm miết thôi. Cho nên là trong những cái lời mà mình nói chuyện talk show ngày hôm nay thì bác của CPA rất là cảm ơn quý vị đã nghe. Cảm ơn Hoàng Tín đã hướng dẫn chương trình, và xin gửi lời chào thân thiện nhất đến Hoàng Tín và quý vị.
Cảm ơn Michael Đào. Anh nhấn chút thời gian đến với chương trình. Rất là bận rộn nhưng anh cũng đã đến với chương trình này. Chúc anh được bình an, sức khỏe và những điều tốt đẹp đến với anh nha. Dạ vâng, 817-501-8345 là cái số phone để quý vị có thể liên lạc với Michael Đào CPA nha. Thưa quý vị, xin được lặp lại 817-501-8345. Hẹn anh trong lần sau nha.
Rồi, xin cảm ơn Hoàng Tiến và chào quý vị.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau.